Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 1 tháng 11 năm 2019, sau phần tin tôn giáo là bài thời sự trình bày lời chủ trăn tháng 11 năm 2019 của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Bangkok, Thái Lan. 70.000 người đã đăng ký dự lễ Đức Thánh Cha tại Bangkok. Đã có 70.000 tín hữu Công giáo Thái Lan và nước ngoài đăng ký tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào lúc 6 giờ chiều thứ năm ngày 21 tháng 11 tới đây tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Bangkok. Hôm 28 tháng 10 vừa qua, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Thái Lan, ông Chainarong Monthien V. Chenchai, đã cho biết như trên trong một cuộc họp báo tại Bangkok. Ông cũng giải thích rằng Đức Thánh Cha sẽ dùng xe đi quanh sân vận động để chào thăm các tín hữu dự lễ. Những người nào không được vào bên trong sân vận động có thể tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ bố trí ở bên ngoài. Thánh lễ thứ hai Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại Thái Lan chiều ngày 22 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời ở thủ đô Bangkok với sự tham dự của khoảng 1.500 đại diện bạn trẻ toàn Thái Lan. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này sẽ bắt đầu từ sáng ngày 20 tháng 11 và sáng thứ Bảy 23 tháng 11, Ngài sẽ dã từ Thái Lan để bay sang Nhật Bản, dự kiến sẽ đến nơi vào lúc 5 giờ 40 phút chiều cùng ngày. Giáo hội Công giáo tại Thái Lan hiện có gần 388.500 người, tương đương với 0,58% dân số toàn quốc và thuộc 10 giáo phận, họp thành 2 giáo tỉnh. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha trùng vào năm kỷ niệm 350 năm thành lập giáo miền Xiêm La. Tin Ireland. Giáo chủ Công giáo Ireland kêu gọi chống nạn buôn người. Đức cha Eamon Martin, tổng giám mục giáo phận Armagh, giáo chủ Công giáo toàn đảo Ireland, kêu gọi các tín hữu cảnh giác vì nạn buôn người có thể xảy ra tại các thành thị ở Bắc Ireland. Đức tổng giám mục Martin đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 27 tháng 10 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Patrick và Thánh Coleman ở thành phố Newry. Đức tổng giám mục nói: "Nạn đưa lậu người di dân và buôn người nuôi dưỡng sự tuyệt vọng của những người dễ bị tổn thương. Vụ khám phá đau thương 39 người chết trong một xe thùng lạnh gần bến cảng Essex hôm 23 tháng 10 vừa qua làm cho tất cả chúng ta kinh hoàng. Tôi khích lệ mỗi người hãy cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, cho thân nhân của họ và tất cả những người bị liên lụy trong tình cảnh đau thương, cũng như tất cả những người phải trả lẽ về vụ này. Chúng ta hãy cầu nguyện để căn cước của các nạn nhân sớm được làm sáng tỏ và tất cả những kẻ hữu trách bị bắt và đưa ra trước công lý." Đức tổng giám mục Martin nói thêm rằng: "Những kẻ đưa lậu và buôn người, khai thác các trẻ em và người lớn nam nữ, những người này sẵn sàng chấp nhận những biện pháp quyết liệt để đạt tới điều mà họ nghĩ và hy vọng sẽ là một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng thường họ trở thành nô lệ và bị lèo lái, bị cưỡng bách lao động hoặc mại dâm." Và Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Công giáo Ireland kết luận rằng, sự kinh khủng trong vụ khám phá xác chết của 39 người phải thức tỉnh tất cả chúng ta về thực tại là nạn buôn người có thể xảy ra trước mặt chúng ta, trong giáo xứ và trong thành thị của chúng ta. Chúng ta hãy quyết tâm gia tăng ý thức, mở mắt to cảnh giác và cộng tác trên mọi bình diện xã hội để chấm dứt tai ương này giữa chúng ta. Theo báo chí, tài xế lái xe thùng lạnh nói trên là một người miền Bắc Ireland đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra. Cũng liên quan đến vụ 39 người chết, trong đó có thể có nhiều người Việt bị thiệt mạng trong xe thùng lạnh ở Anh Quốc. Đức cha William Nolan, giám mục giáo phận Galloway bên Ecos, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo tại nước này, đã mạnh mẽ phê bình chính phủ Pháp và Anh trong việc đối xử với những người tị nạn và di dân. Tuyên bố hôm 27 tháng 10 vừa qua trong một trang mạng ở Anh Quốc, Đức cha Nolan nói, tình trạng những người di dân chờ đợi đi vào Anh Quốc trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Hôm 23 tháng 10, người ta tìm thấy 39 người di dân từ Đông Nam Á chết trong xe thùng lạnh. Trước tình trạng trên đây, Đức cha Nolan kêu gọi cấp thiết thiết lập những con đường chắc chắn và hợp pháp cho những người di dân. Ngài cũng nhắc đến kỷ niệm 3 năm vụ phá hủy trại tị nạn rộng lớn ở bờ biển Calais của Pháp, đối diện với bờ biển Anh Quốc. Hàng ngàn người di dân và tị nạn tại đây bị phân phối tới các nơi khác trên toàn nước Pháp, và cả toàn bộ hạ tầng cơ cấu của những người thiện nguyện, hỗ trợ và liên đới với những người di dân cũng bị phá hủy. Tại Calais và Francine hiện nay, những người di dân vẫn tụ tập và tìm cách vào lãnh thổ Anh Quốc, và tình trạng của họ tiếp tục ở mức độ gọi là không thể chịu nổi. Chính quyền địa phương tiếp tục đàn áp và ngược đãi, tịch thu mọi của cải và dùng cả hơi cay để chống lại những người di dân. Tin Baghdad, Iraq. Các vị lãnh đạo Kitô Iraq liên đới với những người biểu tình. Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Baghdad, thủ đô Iraq, liên đới với những người biểu tình ôn hòa và hỗ trợ những yêu cầu chính đáng của họ về công ăn việc làm, nhà ở, dịch vụ, trợ giúp xã hội và y tế, cùng với những đòi hỏi quyết liệt chấm dứt nạn tham nhũng và phục hồi những tài sản quốc gia bị cướp mất. Các vị lãnh đạo Kitô đã nhóm họp sáng ngày 29 tháng 10 vừa qua tại Tòa Thượng phụ Công giáo Kandê ở Baghdad, theo lời mời của Đức Hồng Y Luis Rafael Sanko, Thượng phụ Công giáo Kandê. Cuộc họp diễn ra sau những cuộc biểu tình bạo động trong những ngày trước đó, làm cho nhiều người bị thiệt mạng hoặc bị thương. Trong thông cáo sau phiên họp, các vị lãnh đạo Kitô Iraq khẳng định rằng, trong tư cách là các chủ tranh và công dân Iraq dưới ánh sáng trách nhiệm ở mức độ lịch sử đối với đất nước văn minh này, chúng tôi thỉnh cầu chính phủ đề ra những biện pháp lịch sử và can đảm trở thành cơ hội cải tổ thực sự. Các vị cũng cảnh giác rằng, cuộc khủng hoảng hiện nay chỉ có thể khắc phục được trong một cuộc đối thoại văn hóa can đảm và trách nhiệm, tránh hết sức việc sử dụng võ lực và bạo hành không mang lại lợi ích nào cho đất nước. Trong đêm trước đó, ngày 28 tháng 10, đã xảy ra vụ bạo động tại Kebala, là thành thánh của Hồi giáo Shiite, cách thủ đô Baghdad 100 cây số về hướng Tây Nam. Trong đó, một số người đeo mặt nạ đã xả súng bắn vào những người biểu tình, làm cho 18 người chết và 865 người bị thương, không kể những người bị tổn hại trong cuộc đụng độ với cảnh sát. Phần lớn những người tham gia biểu tình là những người trẻ. Họ phản đối tình trạng kinh tế khó khăn, nạn tham nhũng lan tràn và tỷ lệ thất nghiệp lên tới 25%. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Chính quyền nhắc các tín hữu hành hương Lộ Đức thận trọng. Chính quyền tại khu vực Lộ Đức bên Pháp gia tăng các biện pháp an ninh và cảnh giác các tín hữu hành hương hãy thận trọng vì tăng vọt những vụ trộm cắp, móc túi tại khu vực trung tâm thánh mẫu này. Ông Pierre Aurignac, công tố viên ở địa phương, nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng nạn móc túi tại Lộ Đức tăng vọt. Từ đầu năm đến nay đã có 274 vụ móc túi so với 117 vụ trong 9 tháng đầu năm ngoái 2018. Phần lớn các vụ móc túi và trộm cắp xảy ra tại các đường phố gần đền thánh, nơi có nhiều tiệm bán đồ dạo như chuỗi mân côi, tượng ảnh đạo và nước suối Lộ Đức. Ông Philip Subeke, phụ tá thị trưởng đặc trách về an ninh ở Lộ Đức, nói với báo Telegraph rằng, những tên móc túi rất chuyên nghiệp và có tổ chức kỹ lưỡng. Chúng đến hàng loạt và thay đổi liên tục. Vừa khi một tên bị phát hiện và bị bắt, có thể những tên khác thay thế liền. đây là một trò mèo bắt chuột. Năm ngoái, chính quyền Lộ Đức đã bố trí khoảng 50 máy thu hình an ninh và các nhân viên hữu trách của đền thánh gia tăng các máy thu hình gần đền thánh. Theo báo Telegraph, năm ngoái có 770.000 người đến hành hương tại trung tâm thánh mẫu Lộ Đức, nhưng chính quyền địa phương cho biết con số cao hơn nhiều trong thực tế. Một số tín hữu không lưu lại lâu tại trung tâm thánh mẫu này. Tuy Lộ Đức, thành phố có 14.000 dân cư, nổi tiếng về các phép lạ và những cuộc hoán cải tinh thần, nhưng ông Subeke cảnh giác các tín hữu đừng có cảm thức không đúng về an ninh. Ông nói, nhiều người khi đến Lộ Đức thường nghĩ rằng chẳng có gì đáng lo ngại xảy ra, vì thế họ mở các túi sách hoặc ví rộng hơn khi họ ở Paris. Họ nghĩ tại Lộ Đức, Đức Mẹ sẽ bảo vệ họ và sẽ chẳng có gì bất trắc xảy ra. Tin Togo. Hội đồng Giám mục Togo kêu gọi hỗ trợ các chủng viện. Hội đồng Giám mục Togo bên Phi Châu kêu gọi các tín hữu hỗ trợ các chủng viện tại nước này đứng trước tình trạng tài trợ của Bộ Truyền giáo giảm sút và vật giá tại Togo gia tăng. Các giám mục Togo đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi cộng đồng dân Chúa sau khóa họp toàn thể thứ 122 từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 10 vừa qua tại Daloa thuộc giáo phận Dapaong. Giáo hội Công giáo tại Togo có khoảng 1.600.000 tín hữu, tương đương với 24,5% dân số toàn quốc và thuộc 7 giáo phận họp thành giáo tỉnh Lomé. Trong sứ điệp, các giám mục mời gọi các tín hữu và những người thiện chí trợ giúp các chủng viện, không những bằng lời cầu nguyện, nhưng cả về phương diện kinh tế và tài chính. Các giám mục cũng thảo luận về tình hình xã hội chính trị của đất nước, đặc biệt là cuộc bầu cử quốc hội lập pháp gần đây và dự án cải tổ hiến pháp quốc gia. Hội đồng giám mục Togo than phiền vì bầu không khí không tốt đẹp trong tiến trình bầu cử, và các vị kêu gọi những tác nhân trong cuộc bầu cử tổng thống tới đây hãy thực hiện tiến trình này trong an bình, trong sáng, công lý và tôn trọng ý muốn của các công dân. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Togo cũng mạnh mẽ bác bỏ những ám chỉ từ phía chính quyền và khẳng định rằng không hề có sự tài trợ đáng nghi ngờ nào dành cho các hoạt động của Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục. Các giám mục minh định như trên, sau khi chính phủ Togo bày tỏ nghi ngờ để từ chối không cho tổ chức chiến dịch Kitô bãi bỏ tra tấn và tử hình, được tham gia công tác quan sát cuộc bầu cử tại nước này vào năm 2020, cùng với 3.000 quan sát viên khác. Tin Hàn Quốc. Công giáo Hàn Quốc giúp giáo hội tại Zambia. Giáo phận Thủy Nguyên Suwon ở Hàn Quốc đang trợ giúp giáo hội Công giáo tại Zambia, miền Nam Phi Châu, tài trợ việc kiến thiết một khu vực rộng lớn, gồm một chủng viện, một đại học, một trường trung học, một bệnh viện và các sân thể thao. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 28 tháng 10 vừa qua cho biết, Đức cha Văn Hỷ Trung Moon Hee Yong, giám mục phụ tá giáo phận Thủy Nguyên, vừa viếng thăm Zambia trở về và tuyên bố rằng sự dẫn thân của giáo hội Công giáo Hàn Quốc tại Zambia là một nguồn ân phúc. Đức cha nói, chúng tôi vui mừng được cơ hội này và dự án này có trước mặt một con đường rất đẹp. Tại Zambia, Đức cha Văn Hỷ Trung đã gặp Đức Tổng giám mục Alex Banda của giáo phận thủ đô Lusaka, kiêm giám quản tông tòa giáo phận Noda, là nơi dự án trợ giúp đang được tiến hành. Theo dự kiến hiện nay, toàn bộ công trình xây cất sẽ được hoàn thành vào giữa năm tới 2020. Nguồn tin giáo hội ở Zambia cho biết, đây là một dự án to lớn nhưng có thể thực hiện được và trở thành một ngọn đèn pha ánh sáng và hy vọng cho nhiều tín hữu Công giáo địa phương đang dấn thân và quyết tâm tiến bước trên con đường phát triển con người và xã hội. Sự dấn thân của giáo hội Công giáo Hàn Quốc tại Phi Châu đã có từ lâu. Giáo phận Đại Điển đã tài trợ nhiều dự án phát triển ở đại lục này và nhiều thừa sai Hàn Quốc cũng đã đến hoạt động tại các nước Nam sa mạc Sahara. Tuy nhiên, người tín hữu Công giáo Hàn Quốc nói rằng, chúng ta có thể làm hơn nữa. Chúng ta là một giáo hội giàu có, chúng ta phải thực hiện những công trình bác ái, không những tại Hàn Quốc, nhưng cả tại các nước kém may mắn hơn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 11 năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý cha và quý tu sĩ trong giáo phận. Lời chủ tranh tháng 11 năm 2019 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc có tựa đề: Đời sống như cuộc chuẩn bị đến trước tòa Chúa và được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, trong truyền thống của Hội Thánh, tháng 11 được dành riêng để cầu nguyện cho linh hồn các tín hữu đã qua đời. Truyền thống đạo đức này được các tín hữu Việt Nam thực hiện cách chân thành và rất sốt sắng nhờ tâm tình đạo hiếu đã thấm nhuần sâu đậm lâu đời trong văn hóa người Việt. Theo đó, phần lớn các giáo xứ trong giáo phận còn tổ chức thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ vào ngày mùng 2 tháng 11 để anh chị em giáo dân có thể viếng mộ ông bà cha mẹ và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các ngài cách sốt sắng hơn. Đứng bên cạnh nấm mồ của người thân yêu, nhất là trong thánh lễ, người ta không thể không nghĩ đến sự thật là chính mình cũng sẽ có ngày nằm xuống và phải đến trình diện trước tòa Chúa. Trong viễn tượng đó, một câu hỏi hiện ra trong đầu óc, liệu khi đến trước tòa Chúa, tôi sẽ được an vui hạnh phúc hay sẽ đứng trơ trẽn bẽ bàng hoặc còn run rẩy khiếp sợ? Trong ý hướng đó, tôi xin chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ đôi điều suy gẫm từ một số đoạn sách thánh về cuộc phán xét chung để nhận ra những điều cần chuẩn bị ngay từ bây giờ, mong cho ngày đó sẽ là ngày vui mừng, hạnh phúc qua đề tài đời sống như cuộc chuẩn bị đến trước tòa Chúa. Dụng ngôn cuộc phán xét chung. Bấy giờ, người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người, còn dê ở bên trái. Bây giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng, nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi. Vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp trước. Ta trần truồng các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng, ta ngồi tù các ngươi đến hỏi hàn. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng, quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Bị xưa ta đói các ngươi đã không cho ăn, ta khát các ngươi đã không cho uống. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống đời đời. Câu hỏi mỗi người phải đặt ra cho chính mình là, trong ngày đó, tôi sẽ được đứng bên phải hay sẽ phải đứng bên trái? Sẽ được nghe những lời an ủi, nào những kẻ cha ta chúc phúc hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi? Hay sẽ phải nghe lời kết án đáng kinh sợ, quần bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó? Câu trả lời tùy thuộc vào tinh thần và nếp sống hiện tại của mỗi người. Đó là tinh thần và nếp sống yêu thương, hay ích kỷ trực tha nhân với những nhu cầu cụ thể của họ. Những trường hợp được kể trong dụ ngôn chỉ là một số trường hợp tượng trưng cần phải được áp dụng thích hợp tùy theo thời đại và hoàn cảnh của mỗi người. Thời đại chúng ta đang sống, lòng thương người có thể được áp dụng theo chỉ dẫn của kinh 14 mối. Thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Thứ nhất cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc, thứ bốn viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, thứ năm cho khách đỗ nhà. Thứ sáu chuộc kẻ làm tôi, thứ bảy chôn xác kẻ chết. Thường linh hồn bảy mối, thứ nhất lấy lời lành mà khuyên người, thứ hai mở dậy kẻ mê muội, thứ ba yên ủi kẻ âu lo, thứ bốn răn bào kẻ có tội, thứ năm tha kẻ rẻ ta, thứ sáu nhịn kẻ mất lòng ta, thứ bảy cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Nỗ lực thực hiện 14 mối thương người sẽ tạo nên một con người với tư cách và nếp sống thương yêu, theo tinh thần của bài dụ ngôn nói trên về cuộc phán xét chung. Riêng đối với các linh mục và tu sĩ chúng ta, 7 mối thương linh hồn cần được để ý hơn, vì có lẽ chính ở bình diện này người ta có nhiều sai sót. 5 mối thương linh hồn, lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, đàn bảo kẻ có tội, tha kẻ rẻ ta, và nhịn kẻ mất lòng ta, đều đặt lòng thương người trong tương quan với những con người có cách suy nghĩ khác biệt và sai lầm, những người yếu đuối tội lỗi, và có khi còn làm cho chúng ta mất lòng và mất danh dự. Đối với những người này, lòng thương người của chúng ta bị thử thách nặng nề và dễ dẫn đến những thái độ và hành động hoàn toàn trái ngược. Với danh nghĩa bảo vệ sự thật, bảo vệ công bằng, hoặc nhân dân bổn phận phải hướng dẫn và dạy bảo, không thiếu những linh mục và tu sĩ lỗi đức bác ái, có khi còn phạm tội dùng bạo lực, ít nữa bằng lời nói và thái độ, làm mất danh dự của một người hay cả gia đình họ hàng của người ta. Nhân dịp mừng năm Thánh 2000, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã kêu gọi ăn năn hối cải, vì nhiều con cái của giáo hội đã dùng những phương pháp bất khoan dung và ngay cả bạo lực để phục vụ sự thật. Trong tinh thần đó, tôi ghi lại đây thái độ thiếu lòng thương người đã để lại nỗi khắc khoải trong tâm hồn của một linh mục và có thể còn để lại hậu quả rất tai hại trong suốt cuộc đời còn lại của một em bé. Câu chuyện được kể lại như sau. Hôm nay là Chúa Nhật, cha phó làm lễ sáng. Mình đi xung quanh nhà thờ để tạo bầu khí trang nghiêm cho giờ lễ. Nhà thờ chưa đầy người, thế mà có một chú bé đứng chầu rìa ở bên cửa hông. Mình vỗ vai em, con vô đi, trong kia còn chỗ. Em quay ngoắt một cái, chạy vọt xuống cửa phía dưới, lại đứng chầu rìa. Lòng tự ái lãnh đạo bốc lên tới lỗ mũi, mình dằn cơn nóng xuống, thủng thỉnh đi theo hắn. Mình lại vỗ vai hắn, trong kia còn nhiều chỗ lắm. Hắn chuồn. Mình nắm tay kéo hắn vô, hắn dạng chân chống chọi. Nhân đức hiền lành xì ra ngoài hết, mình nghiến răng lại, hai bàn tay sát siết hai vai hắn. Bố không. Hắn tỉnh queo nhỏng mò, còn đi lễ chứ có làm gì đâu mà che làm hung làm dữ. Mình thả lỏng hai bàn tay, hắn dõng dạc bước ra cổng, rồi biến mất trong dòng người. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ trở lại nữa. Mình nhìn lên bàn thờ, nhìn lên nhà tạm. Tôi nhìn lên cây thánh giá. Ánh mắt của mình không dừng lại được ở bất cứ nơi nào. Nó đành nhắm lại vì xấu hổ. Thằng cu tí đã cho mình một bài học xứng đáng. Nó là thầy của mình. Thầy ơi, vì con mà thầy đã từ giã thánh đường. Vì con mà có lẽ thầy sẽ bỏ đạo. Xin thầy hãy trở lại để lương tâm của con tìm được sự bình an. Có những giáo hữu ngoan đạo đã trở thành kẻ thù của giáo hội. Chỉ vì bị coi thường, bị xúc phạm, bị sỉ nhục, nhất là khi bị sỉ nhục trước công chúng, nói chi nếu đó lại là những người ngoại đạo. Có nhiều người ta thán, cha này cha kia hay chửi bới và nói xéo trên tòa giảng, quát tháo cả với những người đáng tuổi ông nội mình. Cũng có người than phiền về nữ tu khó tính, phạt các em quá ác. Có thể cha và nữ tu đó không còn cảm thấy áy náy về những lời nói hay hành xử của mình xúc phạm đến tha nhân, vì nó đã trở thành thói quen. Nếu chúng ta có lòng thương người thực sự và nhạy bén, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra những dấu hiệu đau khổ ẩn hiện trên nét mặt hay cử chỉ của tha nhân, mà ý thức về thực trạng thiếu lòng thương người của mình mà sửa đổi. Mỗi thương người yên ủi kẻ âu lo. Là lời nhắc nhở để chúng ta nhìn lại tâm hồn và cách hành xử trong sứ vụ tông đồ của mình. Để yên ủi kẻ âu lo, cần phải nhận ra người đang âu lo và phải có lòng với người đó. Dụ ngôn người Samaritano nhân hậu kể câu chuyện một người từ Jerusalem xuống Jericho. Giữa đường, người này bị quân cướp đánh trọng thương, lấy hết của cải và bỏ mặc người ấy nửa sống nửa chết. Một vị tư tế tới nơi, rẽ sang một bên và đi qua. Một thầy Lê-vi tới đó, cũng rẽ sang một bên và đi qua. Sau cùng, một người xứ Samari tới nơi đó, thấy người bị trọng thương, ông chặt lòng thương, đỡ người bị thương lên lưng lừa, đưa về quán trọ để chữa trị. Thầy tư tế và thầy Lê-vi thấy người bị thương mà như không thấy. Lý do của thái độ này có thể có nhiều, nhưng lý do chính yếu là không biết chặn lòng thương. Thực tại vô cảm như vậy cũng đang xảy ra đầy rẫy trong xã hội và cả trong môi trường giáo hội. Chúng ta nại vào nhiều lý do, nhưng vấn đề căn bản vẫn là con tim đã chai đá, hóa vô cảm, nên không biết chặn lòng thương, không cảm nhận những đau khổ và lo âu của tha nhân. Như thế, làm sao yên ủi kẻ âu lo? Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về toàn bộ phần 1 của bộ sách Giáo lý dành cho người trẻ, tức là Ducat. Đây là phần tìm hiểu về đức tin hay phần tuyên xưng đức tin dựa trên dàn bài của Kinh Thiên Kính. Kể từ bài hôm nay, chúng ta bước qua phần thứ 2 của cuốn sách, tức là phần tìm hiểu về phụng vụ và các bí tích của Hội Thánh. Thánh Benedicto nói rằng, trong việc cử hành các mầu nhiệm đức tin Kitô giáo, tức là các bí tích, Đức Giêsu Kitô đến gặp gỡ mọi người trong đền thờ của Hội Thánh. Người luôn có mặt trong Hội Thánh cho đến tận thế. Cuộc gặp gỡ sâu xa nhất mà chúng ta có thể có được với người trên trần gian, đó là trong việc cử hành phụng vụ. Vì vậy, không gì có thể vượt trên việc thờ phượng thiêng liêng qua phụng vụ. Nhân tiện cũng nhắc lại rằng, bộ sách Ducat trình bày theo dạng hỏi đáp bằng văn phong hiện đại. Sách cũng có phần giải nghĩa một số vấn đề từ ngữ liên quan. Bên cạnh đó, Ducat cũng trình bày các chứng từ độc đáo, phù hợp với nhu cầu và thắc mắc của các bạn trẻ trong thời đại hiện nay. Điều này trước đây, các sách giáo lý truyền thống chưa bao giờ dùng tới. Trong phần thứ hai này, sách Ducat vẫn tiếp tục cuộc đối thoại với các bạn trẻ qua các câu vấn nạn độc đáo, các câu trả lời thích hợp và các chứng từ mới lạ. Mời quý vị và các bạn trẻ chúng ta tiếp tục bước vào phần thứ hai của bộ sách này. Chúng ta bước vào phần trình bày tổng quát về việc Thiên Chúa hoạt động trong phụng vụ qua các dấu hiệu thánh. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là, tại sao Hội Thánh vẫn thường cử hành phụng vụ hàng ngày? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta trở lại với nguồn gốc việc thờ phượng của dân Thiên Chúa. Ngày xưa, dân Israel cầu nguyện mỗi ngày 7 lần, nghĩa là nó cũng giống như những người Hồi giáo ngày nay vẫn tiếp tục dừng công việc mỗi ngày 5 lần để cầu nguyện. Khi còn sinh thời, Đức Giêsu vẫn thường xuyên tham dự việc thờ phượng và cùng cầu nguyện với cộng đồng Do Thái ở Nazareth. Khi đi giảng dạy, người cũng dạy cho các môn đệ cầu nguyện. Một trong những cử hành lớn lao nhất trong các việc thờ phượng đó là tập trung các môn đệ trong nhà tiệc ly, rồi hiến mình làm lương thực nuôi Hội Thánh trước mặt các ngài. Ngày nay khi cử hành thánh lễ, Hội Thánh tiếp tục nhắc lại cử chỉ và lời mời gọi của Đức Giêsu, đó là hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Vì vậy có thể nói, cũng như con người ta phải thở để sống thế nào, thì Hội Thánh cũng thở và sống qua các cử hành phụng vụ như vậy. Hoặc cũng có thể dùng một hình ảnh khác để minh họa. Những dịp chúng ta đến nhà thờ hoặc tham dự phụng vụ cách nào đó, giống như một cuộc hẹn hò của tình yêu, như cuộc gặp gỡ của hai người đang yêu nhau. Chắc chắn những ai đã cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, rung động trước tình yêu của Ngài, thì sẽ tự nguyện đến đúng hẹn, thậm chí còn đến sớm hơn để cảm nhận được cảm giác đợi chờ người yêu. Tuy nhiên, có những người đôi khi không cảm nghiệm, không rung động gì nhiều, nhưng họ vẫn đến đúng hẹn, vì họ muốn chứng tỏ rằng họ vẫn trung thành với người yêu của mình. Trong trường hợp này, người yêu là chính Thiên Chúa. Chúng ta trở lại câu hỏi căn bản. Vậy phụng vụ là gì? Trả lời một cách vắn tắt thì phụng vụ là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa. Đi vào chi tiết hơn. Trước hết, phụng vụ không phải là một sự kiện gồm có những bài nói chuyện hay, cung cấp những tư tưởng mới lạ, hấp dẫn, hoặc những bài thánh ca tuyệt tác. Kế đến, phụng vụ không phải là sự kiện bắt nguồn từ sáng kiến của một cá nhân nào. Vì vậy không một ai có quyền tự động sáng tác những gì khác với bản chất chính yếu của một cuộc cử hành phụng vụ. Nhưng hơn hết, phụng vụ là đời sống đức tin của Hội Thánh đã hình thành và lớn dần qua nhiều thế kỷ. Trong phụng vụ, điều quan trọng nhất chính là Thiên Chúa hiện diện trong các dấu chỉ, cử chỉ thánh và trong các kinh nguyện quý báu của giáo hội. Tuy nhiên cũng phải mở rộng thêm rằng, một cử hành đạo đức nào đó, chẳng hạn, việc lần chuỗi mân côi, việc sùng kính lòng thương xót Chúa, đều là những việc làm thánh thiện và đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, đó chưa phải là việc cử hành phụng vụ chính thức của giáo hội. Như thế, nói chính xác hơn, phụng vụ là việc thờ phượng chính thức được dân Thiên Chúa cử hành vì nhu cầu của chính Hội Thánh. Theo truyền thống Kitô giáo, phụng vụ có nghĩa là dân Chúa tham gia vào việc của Chúa. Việc quan trọng nhất trong các cử hành là phụng vụ thánh thể. Các cử hành phụng vụ khác đều tùy thuộc, có nghĩa là liên quan, liên kết, nối kết với phụng vụ thánh thể. Chúng ta có thể đan cử ví dụ như việc cử hành các bí tích, các việc tôn thờ, các buổi chầu chúc lành, các cuộc rước kiệu và phụng vụ các giờ kinh. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói rằng, không bao giờ được rút gọn phụng vụ thành một cuộc họp nhóm để cử hành riêng cho mình, vì bản chất của phụng vụ là cử hành chung của toàn thể giáo hội. Khi tham dự phụng vụ, chúng ta cũng được hiệp thông cùng các thánh. Nói một cách khác, chúng ta một cách nào đó được tham gia vào phụng vụ trên trời. Vậy tại sao phụng vụ lại chiếm địa vị ưu tiên trong đời sống Hội Thánh và trong đời sống người tín hữu chúng ta? Thưa, trong hiến chế phụng vụ số 10 nói rằng, phụng vụ là chóp đỉnh của mọi hoạt động của Hội Thánh. Đồng thời, phụng vụ cũng là nguồn mạch tuôn trào mọi sức mạnh cho các hoạt động khác. Như thế, khi cử hành phụng vụ, điều gì xảy ra cho chúng ta? Như đã nói ở trên, khi cử hành phụng vụ, chúng ta tham gia vào một cuộc hàn huyên, đối thoại, trao đổi, tâm sự trong tình yêu với Thiên Chúa. Nhờ cuộc gặp gỡ ấy, chúng ta được chữa lành, được biến đổi. Mục đích chính yếu của cuộc cử hành phụng vụ đều nhằm trao ban sự sống thần linh cho các tín hữu. Vì vậy, khi cử hành phụng vụ, chúng ta gặp được Đấng đã đích thân nói rằng, ta là con đường, là sự thật và là sự sống. Đó chính là lý do những ai cảm thấy mình bị bỏ rơi, lạc lõng, khi đến tham dự cuộc cử hành phụng vụ, họ sẽ cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương, chờ đón, bảo vệ và gìn giữ họ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về mục đích và ý nghĩa của việc cử hành phụng vụ trong Hội Thánh. Trong thực tế, nhiều khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc cử hành các bí tích một cách rất khô khan, máy móc hoặc miễn cưỡng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì chúng ta chưa hiểu rõ mục đích thực sự của phụng vụ là gì. Hy vọng khi đã tìm hiểu rõ bản chất việc cử hành phụng vụ, chúng ta sẽ tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật nhiều ý nghĩa và sinh động hơn. Để có thể làm tốt hơn điều đó, chúng ta sẽ trở lại trong bài sau để tìm hiểu sâu hơn về sự hiện diện của Thiên Chúa trong phụng vụ, đặc biệt là của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, lúc 9 giờ 15 sáng thứ Tư ngày 30 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp hơn 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Pedro. Như thường lệ, buổi tiếp kiến bắt đầu với phần tôn vinh lời Chúa qua bài đọc sách Tông đồ Công vụ đoạn 16 từ câu 9 đến câu 10, thuật lại thị kiến, qua đó Thánh Paulo được kêu mời đến miền Macedonia để loan báo tin mừng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo huấn về sách Tông đồ Công vụ. Bài thứ 14 hôm 30 tháng 10 này có tựa đề là: Xin Ngài hãy đến Macedonia và giúp đỡ chúng tôi. Đức tin Kitô được truyền tới Âu Châu. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Khi đọc Tông đồ Công vụ, chúng ta thấy Chúa Thánh Linh là vị giữ vai trò chính trong sứ mạng của giáo hội. Chính Ngài hướng dẫn hành trình của những người loan báo tin mừng, chỉ cho họ con đường cần theo. Điều này chúng ta thấy rõ trong lúc Thánh Paulo tông đồ đến thành Troa và nhận được một thị kiến. Một người xứ Macedonia nài xin thánh nhân, xin Ngài hãy đến xứ Macedonia và giúp đỡ chúng tôi. Thánh Paulo không do dự, lên đường đi Macedonia với xác tín chính Chúa sai Ngài đi. Và Ngài tới thành Philippe, nơi định cư của người Roma trên con đường Enesia, để rao giảng tin mừng. Paulo dừng lại tại đó nhiều ngày. Có ba biến cố đánh dấu sự lưu ngụ của Ngài tại đó. Trước hết là loan báo tin mừng và rửa tội cho bà Lydia và gia đình bà. Thứ đến là thánh nhân bị bắt cùng với Sila, sau khi đã trừ quỷ cho một phụ nữ nô lệ bị chủ bóc lột. Và cuối cùng là hoán cải và rửa tội cho người cai ngục và gia đình ông. Quyền năng của tin mừng được tác động trước tiên nơi các phụ nữ thành Philippe, đặc biệt là bà Lydia, một thương gia bán vải điều quê ở Thyatira và là một người tin Chúa. Chúa mở lòng cho bà đón nhận lời Thánh Paulo. Sự cởi mở tâm hồn này chứng tỏ hiệu năng lời rao giảng của tông đồ và là kết quả sự đánh động tế nhị nhưng quyết liệt của Chúa Thánh Linh, đấng cùng hoạt động và qua người loan báo tin mừng. Một khi con tim mở rộng, thì con người có thể đón tiếp Chúa Kitô và những người khác. Thực vậy, bà Lydia đã đón nhận Chúa Kitô qua việc chịu phép rửa cùng với gia đình của bà, và đón nhận những người thuộc về Chúa Kitô, đón tiếp Paulo và Sila vào nhà bà. Ở đây, chúng ta có chứng tá về sự tiến vào Âu Châu của Kitô giáo, khởi đầu một tiến trình hội nhập văn hóa vẫn còn kéo dài đến ngày nay. Lòng hiếu khách của bà Lydia dặn cho các tông đồ gợi lại ơn tiếp đón và phục vụ vốn là đặc tính của các phụ nữ gắn bó với sứ mạng của Chúa Kitô, như bà nhạc của ông Simon, Martha và Maria, cũng như những bà cộng tác với Paulo để loan báo tin mừng như Priscilla, Phoebe và mẹ của ông Rufo. Nhờ sự đón tiếp của các phụ nữ ấy, nảy sinh nhiều nhà giáo hội tại gia đón tiếp các tín hữu Kitô đầu tiên. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụng. Sau kinh nghiệm nồng nhiệt tại nhà bà Lydia, Thánh Paulo và Sila phải đương đầu với nhà tù cơ cực, nơi hai vị bị giam cầm sau khi nhân danh Chúa Giêsu giải thoát cho một tớ gái quỷ thần ốp. Và thuật bói toán của cô mang lại nhiều lợi lộc cho chủ qua nghề tiên đoán. để trả đũa, những người chủ của cô ấy đã điệu các tông đồ đến trước mặt các quan tòa với lời tố cáo các vị làm rối loạn trật tự công cộng. Nhưng trong lúc các tông đồ bị giam cầm, xảy ra một sự kiện lạ thường. Thay vì than trách, Paulo và Sila ca hát chúc tụng Thiên Chúa, và lời chúc tụng ấy tỏa ra một sức mạnh giải thoát các vị. Trong khi các tông đồ cầu nguyện, đất chuyển rung làm rúng động nền móng nhà tù, các cánh cửa mở toang và xiềng xích trói các vị rơi xuống. Như kinh nguyện trong ngày lễ ngũ tuần, cả kinh nguyện trong nhà tù cũng tạo nên những công hiệu lạ thường. Giống như bà thiếu niên trong lò than hồng, các tông đồ chúc tụng Thiên Chúa và sương mai của các ngài là động lực của Chúa Thánh Linh mở những ổ khóa và mở toang các cổng nhà tù. Người cai ngục tưởng các tù nhân đã tẩu thoát hết nên toan tự tử, nhưng Paulo la lớn với ông ta, tất cả chúng tôi đều ở đây. Người ấy hỏi, vậy tôi phải làm gì để được cứu rỗi? Câu trả lời là, hãy tin nơi Chúa Giêsu và ông sẽ được cứu thoát cùng với gia đình ông. Lúc ấy xảy ra một sự thay đổi giữa đêm khuya, người căn tù lắng nghe lời Chúa cùng với gia đình ông, đón tiếp các tông đồ, rửa các vết thương của các vị và cùng nhau lãnh nhận bí tích rửa tội. Rồi, lòng đầy vui mừng, tất cả các thân nhân của ông tìm nơi Thiên Chúa. Họ mở tiệc và mời Paulo và Sila ở lại với họ. Trong tâm hồn người cắm tù vô danh ấy, ánh sáng Chúa Kitô chiếu tỏ rạng ngời và xua tan bóng tối. Những xiềng xích tâm hồn ông rơi xuống và làm nảy sinh nơi ông và gia đình một niềm vui chưa hề cảm thấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, hôm nay chúng ta cũng hãy xin Chúa Thánh Linh một con tim mở rộng, nhạy cảm đối với Thiên Chúa và hiếu khách đối với các anh chị em, như con tim của bà Lydia, một niềm tin táo bạo, như đức tin của Paulo và Sila, có khả năng phá vỡ sức xiềng của chúng ta và của những người lân cận. Bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý đã được các linh mục thuộc các cơ quan tòa thánh tóm lược bằng một số ngôn ngữ chính có kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Chẳng hạn với nhóm tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc đến các tín hữu lữ hành và cả các giới chức chính quyền từ miền Martinique thuộc Pháp được Đức Tổng David Marquer giọng Đa Minh tháp tùng về Roma hành hương. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở họ về lễ các thánh và lễ cầu cho các linh hồn đã qua đời. Ngài nói, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị đã dạy, những ngày này mời gọi chúng ta hãy hướng nhìn về trời cao là mục tiêu cuộc lữ hành trần thế của chúng ta. Tại đó có cộng đoàn các thánh hân hoan chờ đợi chúng ta. Tại đó chúng ta sẽ gặp lại những người thân yêu mà chúng ta đang cầu nguyện cho họ. Chúng ta hãy sống mầu nhiệm các thánh hiệp thông với niềm hy vọng nảy sinh từ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình hình căng thẳng tại Iraq, những người biểu tình bị bắn chết hoặc bị thương. Ngài nói, tôi nghĩ đến Iraq yêu quý, nơi các cuộc biểu tình phản đối đã xảy ra trong tháng này đã làm cho nhiều người chết và bị thương. Trong khi tôi chia buồn với các nạn nhân và gia đình họ và với những người bị thương, tôi mời gọi chính quyền hãy lắng nghe tiếng kêu của dân chúng. Họ yêu cầu được một cuộc sống xứng đáng và yên hèn. Tôi khuyên mọi người dân Iraq với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, hãy tiến bước trên con đường đối thoại và hòa giải, tìm kiếm những giải pháp công chính cho các thách đố và các vấn đề của đất nước. Tôi cầu nguyện để dân tộc đã chịu đau khổ này có thể tìm lại được hòa bình và ổn định sau những năm chiến tranh và bạo lực. Cũng sáng thứ Tư ngày 30 tháng 10, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các giám mục tuyên úy quân đội Argentina và Anh Quốc, và trong dịp này, tượng Đức Mẹ Luhan lấy từ đạo Parkland được trao trả lại cho Argentina. Các vị tuyên úy quân đội Anh và Argentina về Roma trong những ngày này tham dự khóa bồi dưỡng quốc tế về công pháp quốc tế về nhân đạo. Đạo Parkland cũng gọi là Malvinas ở ngoài khơi Argentina, nhưng thuộc chủ quyền của Anh Quốc. Hồi tháng 4 năm 1982, dưới thời quân Việt ở Argentina, quân đội nước này chiếm đảo Falkland. Nhưng sau đó, Anh Quốc mang quân đội hùng hậu đến tái chiếm. Trong dịp đó, tượng Đức Mẹ Luhan là bản sao tự Đức Mẹ có từ năm 1630 ở đền thánh Đức Mẹ Lujan tại Argentina và được đặt tại một nhà thờ thành phố Port Stanley trên đảo Falkland, bị quân đội Anh lấy và đưa về nước, đặt tại nhà thờ chính tòa thánh Michael và Giorgio ở Andersort. Từ đó, địa điểm này trở thành nơi cầu nguyện cho những binh sĩ ngã gục trong cuộc chiến tại đảo Falkland. Trong buổi tiếp kiến, Đức Mẹ Lujan đã được trả lại cho Argentina, và các giám mục nước này đã trao tặng một bản sao Đức Mẹ Lujan để đặt lại vị trí cũ tại nhà thờ chính tòa thánh Michael và Giorgio ở Andersort. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, vita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo.
Dominum vobiscum,
et cum spiritu tu,
sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in spera.
Miterium nostro in nomine Domini.
Dipecit celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.